This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu tháng 8 rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đã vào tháng 8 rồi, ngày đầu tiên của tháng 8. Tuy nhiên đó giờ chị Thu Nga, thời tiết đẹp như thế này mà mùa thu vẫn chưa có tới hả chị?
Mùa thu chưa có tới, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng là Quang Hưng bây giờ là đang mơ mộng một con nai vàng ngơ ngác. Nhưng mà cái đường dài lắm, cái con nai vàng ngơ ngác khi mà nó tới chúng ta thì cũng còn lâu ghê lắm. Nhưng mà cứ mơ mộng đi, đâu có ai cấm mình mơ mộng đâu. Tuy nhiên thời tiết này thì cũng không có cần mơ mộng mùa thu lắm, tại vì buổi sáng rất mát, bây giờ là 71 độ. Cao nhất ngày hôm nay chỉ có 94 và buổi tối là 72. Hôm nay không có một gợn mây nào hết, trời rất đẹp. Ngày mai sẽ nóng lên đôi chút, 96-74, ngày mai thì có mây. Và ngày thứ sáu thì không mây, nhưng mà ngày thứ sáu lại tăng thêm, 98-74. Ngày thứ bảy và ngày chủ nhật là 97 ban ngày và ban đêm khoảng là 76-78. Muốn nóng là trở lại thì chờ tới tuần sau cũng có thể là lên đến 3 con số một vài ngày. Nhưng mà chúng ta mát mẻ lúc nào thì enjoy lúc nấy, nhưng mà không biết tại làm sao mà Quang Hưng cứ mơ mộng về mùa thu hoài vậy. Đăng Khoa có biết tại sao không?
Có lẽ là tại vì năm nay thì nóng quá, nóng từ hồi đầu tháng 5 cho tới bây giờ, cho nên là nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là có một vài cơn mưa tới thì nhiệt độ nó dịu mát và hy vọng là sau những cơn mưa nó sẽ tiếp tục xuống, nhưng mà phải chờ có lẽ là hết cả tháng 8 và bắt đầu bước qua tháng 9 thì chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến mùa thu cho năm nay. Còn tháng 8 thì vẫn sẽ tiếp tục là những ngày nắng nóng. Và đúng như vậy, sáng ngày hôm nay thời tiết có vẻ dịu mát hơn đôi chút bởi vì ngày hôm qua cũng đã có những cơn mưa đổ xuống thành phố Houston. 75 độ là nhiệt độ lúc này và lên cao vào ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 95-96 và cũng sẽ không có gợn mây nào cho thành phố Houston. Ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng rất là nhiều và gió theo hướng bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì cũng như vậy, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả và nhiệt độ cũng vào khoảng 95-96 và buổi tối xuống thấp là 75. Đến ngày thứ sáu thì vẫn giữ nguyên, nhưng mà cuối tuần thì có thể sẽ tiếp tục có một cơn mưa sẽ đổ xuống thành phố Houston khi mà người ta dự báo cuối tuần là tới 60-70% cơ hội mưa và nhiệt độ thì sẽ giảm xuống đôi chút nữa. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là những ngày nóng cho cả một tháng 8 trước khi mà chúng ta nghĩ đến mùa thu.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết một thẩm phán liên bang trong ngày hôm qua đã đưa ra lệnh cấm tạm thời trên toàn quốc, trong đó ngăn chặn một người đàn ông đến từ tiểu bang Texas cung cấp những cái bản vẽ trên hệ thống Internet để mà có thể sản xuất ra bằng các loại máy in 3 chiều, những cái loại khẩu súng bằng nhựa nhưng mà có khả năng sát thương, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình anh chàng cầu thủ của đội Houston Astros là Robert Osuna, thì anh này đã quay trở lại tòa án trong ngày hôm qua tại Toronto, Canada, cho một cái phiên điều trần mới nhất vì những vi phạm pháp luật của anh này. Trong khi đó thì đội Houston Astros thì đang sẵn sàng đối mặt với sự mất mát cầu thủ của mình bởi vì lý do pháp lý. Bản tin kế tiếp cho biết một thẩm phán của tiểu bang trong ngày hôm qua đã yêu cầu thành phố Houston phải gỡ bỏ trên website của mình đoạn video về phiên điều trần của Ủy ban Hội đồng Công cộng gần đây. Thì tại cuộc họp đó, các giới chức lãnh đạo công đoàn cảnh sát và lãnh đạo các doanh nghiệp đã đưa ra những lo ngại về chi phí đề nghị cấp cho ngành chữa cháy và so với ngành cảnh sát dựa vào những cấp bậc cũng như là thâm niên tương ứng. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến vấn đề bầu cử, đặc biệt là giữa hai ứng cử viên, ông Ted Cruz và ông Beto O'Rourke. Thì bản tin cho biết những cái cuộc debate giữa hai người này có thể sẽ mang lại những cái nguy cơ cho cả hai người, nhưng mà ở đây thì người ta lại thấy được những cái vấn đề khác nhau. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có những cái bản tin sau đây. Trước hết là ngày hôm qua thì Iran đã bác bỏ những cái tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là sẵn sàng đối thoại, không có đưa ra cái điều kiện tiên quyết nào với lại phía bên Iran. Và hiện nay thì Tổng thống Trump đang bị chỉ trích khá nặng bởi vì chưa có một cái chiến thuật nào rõ rệt để có thể bảo vệ quốc gia trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây. Sau khi công ty Facebook cho biết là họ đã khám phá về cái âm mưu phức tạp và có thể có liên quan đến người Nga để mà tìm cách ảnh hưởng chính trị của Mỹ. Giống như là tờ Houston Chronicle thì ngày hôm nay cũng có nói là một vị thẩm phán vào ngày hôm qua đã ngăn không có cho công bố về cái cách hướng dẫn để có thể chế tạo ra các loại súng bằng nhựa, rất là khó có thể theo dõi, được chế tạo bằng các loại máy in 3 chiều. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump đặt ra cái câu hỏi là liệu chính phủ của ông cần phải đồng ý để cho phép những cách hướng dẫn này được đưa lên trên mạng Internet. Một tin khác cho hay là hàng chục người đã bị thương khi mà một chiếc máy bay hàng không dân dụng của Mỹ đã gặp tai nạn ngay sau khi cất cánh ở tỉnh Durango của Mỹ Tây Cơ vào ngày hôm qua thứ ba, xin lỗi quý vị. Các giới chức thẩm quyền cho hay là không có ai bị thương nặng hết và cũng không có ai bị tử thương trong cái vụ này. Và cuối cùng thì lại thêm một phần nữa trong cái nhà đậu xe tại thành phố Irving đã bị sập chỉ vài tiếng đồng hồ. Có một vụ sập nhà đậu xe khác đã xảy ra ngày hôm qua. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết đó. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Ân. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì bản tin nói về hai ứng cử viên cho cái đợt bầu cử sắp tới, đó là Ted Cruz và Al Roker. Thì cái bản tin này cho biết là những cái cuộc tranh luận giữa hai người này có thể sẽ mang lại một số rủi ro cho chính hai ứng cử viên này. Bằng cách đồng ý về những cái nguyên tắc cho năm cuộc tranh luận sắp tới giữa hai bên, thì Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Ted Cruz và đối thủ đảng Dân Chủ của ông là Beto O'Rourke đều đang có thể sẽ phải chịu những cái rủi ro đáng kể ảnh hưởng trực tiếp tới chính cái cuộc bầu cử của họ. Những người hiện đang đương nhiệm như là Ted Cruz thì thường miễn cưỡng và gần như là không muốn tranh luận về đối thủ của họ, bởi vì những cái việc tranh luận như vậy được xem như là một cách xây dựng tên tuổi của chính đối thủ, và những người này đương nhiên không mất nhiều tiền cho chiến dịch vận động của mình và nhiều người sẽ biết đến họ hơn. Và điều này cho thấy tại sao nhiều văn phòng của dân biểu trên toàn tiểu bang, không riêng gì tại bang Texas, đã từ chối bình luận về đối thủ của họ. Brandon Rottinghouse là giáo sư khoa chính trị tại Đại học Houston cho biết, vấn đề lớn nhất của ứng cử viên O'Rourke hiện nay là hầu hết người dân của tiểu bang Texas không biết nhiều về người này. Và giáo sư Rottinghouse nói thêm là khi mà Ted Cruz đồng ý tranh luận với O'Rourke thì đó là một trong những con đường ngắn nhất để nhiều người biết đến ông O'Rourke nhiều hơn. Và với việc tham gia năm cái sự kiện tranh luận sắp tới, mặc dù đây không phải là những cái việc tranh luận trên truyền hình cho những cử tri của việc bầu cử, nhưng mà nó vẫn có những cái tác động nhất định trên các cái tờ báo của bang Texas cũng như là những cái tin tức truyền hình. Một điều quan trọng nữa là sau những cái cuộc tranh luận sắp tới thì chắc chắn rằng là dân biểu của đảng Dân Chủ, đó là O'Rourke, sẽ có thêm một lượng đáng kể những người biết đến ông nhiều hơn sau các cái sự kiện. Và đó là một trong những điều mà Ted Cruz sẽ phải cảm thấy là áp lực và phải cố gắng ngăn chặn những điều có lợi trước cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11, khi mà dân biểu Ted Cruz đang cố gắng cho việc tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm thứ hai của mình tại Thượng viện Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Beto O'Rourke là một người congressman đến từ El Paso thì rất ít có được nhiều người biết đến trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên thì ông đã cố gắng xây dựng cái chiến dịch vận động tranh cử thông qua việc tích cực tham gia các cái chương trình trên các cái phương tiện truyền thông xã hội, cũng như là đã sắp xếp các cái lịch đi tới nhiều nơi trên khu vực của bang Texas để mà lấy được cái sự ủng hộ. Và ông đã đi đến tất cả là 254 quận hạt tại tiểu bang Texas. Và hiện thì O'Rourke cũng đã gây quỹ được 23 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của mình. Và cái con số này đã phá vỡ kỷ lục của một ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ tại tiểu bang Texas. Tuy nhiên thì những cái cuộc tranh luận cũng sẽ mang đến một rủi ro mới cho chính Beto O'Rourke, bởi vì ông là một người được cho là chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái vấn đề tranh luận cho việc tranh cử, và chưa kể phải đối đầu với Ted Cruz được xem như là một trong những đối thủ chính trị có rất nhiều kinh nghiệm trên truyền hình của bang Texas. Tuy nhiên thì với việc ông đồng ý với ít nhất là sẽ có 5 cái cuộc tranh luận từ đây cho tới cuối tháng, cho tới đầu tháng 11 cho cái việc bầu cử, thì người ta nói rằng là sau khi kết thúc 5 cuộc tranh luận này thì không cần phải chờ đến tháng 11 thì người dân tiểu bang Texas cũng sẽ biết được ai là người chiến thắng. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Những con bò gọi là Beetle đang phá hủy những cái cây ash tree chung quanh cái vùng Tarrant County. Và cây ash là một loại cây có lá màu xanh bạc bạc và người ta đang chờ xem có biện pháp gì trừ chúng hay không. Theo các nhà chuyên môn nghiên cứu về côn trùng học thì đang lo ngại một loại bọ hung màu xanh giống như là màu ngọc bích, màu bạc ngọc bích đang đe dọa những cây ash ở địa phương và khắp tiểu bang. Một tấm hình của một con bọ được chụp trước đây gần chỗ Leawood và Eagle Mountain Lake và nó được đưa lên online Nature Social Network. Nhưng mà những nhà nghiên cứu không biết là cái con bọ này có phải là cái con bọ mà đã ảnh hưởng đến cây cối ở địa phương hay không, hay nó đã chết rồi. Theo lời của ông Alan Smith thuộc ngành chuyên môn về cây cối thiên nhiên của trường đại học A&M, thì nói hiện thời họ đang nghiên cứu, tuy nhiên tấm hình được những nhà nghiên cứu chú ý vì cho là nó rất giống với cái loại mà họ đang lo ngại phá hoại cây cối. Cho nên mùa đông này họ sẽ chặt những cái cây ash nhỏ để xem có cái trứng của con bido này trong cây hay không. Và họ cũng sẽ đặt những cái bẫy lớn để bắt những con bido đã trưởng thành. Ông Smith nói ông không muốn làm cho người ta phải lo sợ. Nhưng mà nếu loại Emerald Ash Borer Beetle này ở Tarrant County thì nó có thể dễ dàng lan nhanh để giết hàng triệu cây ash. Ông nói từ khi nó được tìm thấy ở Michigan năm 2002 thì nó đã đi xuyên qua 33 tiểu bang và vào Canada, nơi nó bắt đầu và giết hầu hết những cây ash ở đó. Những nhà nghiên cứu tìm thấy những cây chết nằm gần nơi họ tìm thấy những con bọ này. Và tuy bức hình nói trên chưa được kiểm chứng, nhưng sự điều tra vẫn tiến hành ở Tarrant County. Con bọ dòng bo này nguyên quán ở Á Châu, dài khoảng 1 inch. Trứng của nó đẻ ra dưới vỏ cây làm cho nước không thấm vào nuôi cây được. Ở Texas, loại bọ này được tìm thấy ở Harrison County năm 2016. The Texas A&M Forest Service đã đặt 457 để bắt loại bọ này, đã bắt cái loại bọ trưởng thành này đầu năm nay. Và đây là những điều khuyên. Xem xét những cây ash có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi sâu bọ này không. Sẽ thấy dấu hiệu cây bị chết trên đầu ngọn cây và vỏ cây có dấu hiệu nứt nẻ và có trứng bọ. Nếu mà có cắt cây và thì có thể là dùng để đốt trong lò sưởi để giết chết những trứng bọ vì nó có thể sống tới 2 năm sau khi cây bị chặt. Và nếu thấy có dấu hiệu có loại cây này thì gọi số 866-322-4512. Trở lại với Khôi Nguyên.
Ai chà, mới lúc trước thì có rẹp, bây giờ có bọ nữa.
Texas ngồi đâu gái đó, nguy hiểm quá.
Thưa quý vị, sáng nay bản tin đầu tiên tờ Houston Chronicle đưa ra cho biết rằng là một thẩm phán liên bang trong ngày hôm qua đã chặn đứng một quyết định cho phép một cái công ty tại tiểu bang Texas có thể đưa lên Internet những cái bản hướng dẫn để có thể chế tạo những khẩu súng từ những chiếc máy in 3 chiều. Bất chấp là trong tháng trước, chính quyền của Tổng thống Trump đã cho phép điều này. Cody Wilson là một nhà đấu tranh cho quyền súng ống từ tiểu bang Texas, người đã mở ra các cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng năm để mà có thể đưa lên Internet, cho phép anh này đưa lên Internet những cái sơ đồ làm súng tự chế từ máy in 3 chiều, nói rằng ông sẽ bắt đầu thực hiện các kế hoạch sau khi sẽ nói chuyện với các cơ quan của liên bang nhằm chấm dứt những cái nỗ lực của chính quyền để mà ngăn chặn ông có thể đưa lên Internet những cái bản hướng dẫn chế tạo súng ống. Nhưng chỉ với trước khoảng hạn chót là ngày hôm nay thì khoảng vài tiếng đồng hồ thôi thì một nỗ lực từ các tiểu bang khác nhau đã nộp đơn kiện lên chính quyền liên bang. Và ông Wilson thì ông nói trước ngày hôm nay, tức là khoảng hôm qua đó, thì ông đã nói rằng là ông đã sẵn sàng cho những cái bản vẽ hướng dẫn cách chế tạo những cái súng tại nhà, bao gồm luôn cả cái mẫu AR-15 rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua được sử dụng trong các vụ xả súng. Thì các luật sư tại 8 tiểu bang và khu vực District of Columbia đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tại Seattle trong ngày hôm thứ Hai để ép buộc chính quyền Tổng thống Trump ngăn cản tổ chức phi lợi nhuận của ông Wilson lập kế hoạch đưa lên Internet những cái bản vẽ để chế tạo súng. Theo thẩm phán Robert Lasnik của tòa án liên bang Hoa Kỳ nói rằng các luật sư đưa vụ kiện này lên đã đánh trúng vào cái sự quan tâm của ông và ông cho biết ông đã xem xét đến vấn đề của tu chính án thứ nhất, vốn cần phải được nghiên cứu kỹ, nhưng tại lúc này cái điều cần nên làm là không đăng tải những cái bản hướng dẫn để chế tạo súng in bằng máy in 3 chiều lên Internet. Các nhà phê bình nói rằng súng tự chế có thể in mà không có số series hoặc đăng bộ với chính phủ sẽ giúp cho bọn khủng bố chế tạo vũ khí tránh bị phát hiện và rất là nhanh chóng dẫn đến sự phát tán rộng rãi các loại vũ khí này. Các giới chức ngoại giao trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã ngăn chặn vụ này từ năm 2013, nhưng mà ông Wilson đã khởi kiện năm 2015 và vụ kiện kéo dài trong nhiều năm. Tháng trước thì chính quyền Tổng thống Trump đã cho phép có thể bản hướng dẫn này có thể được post lên Internet tại vì cho rằng là nó không ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc gia. Nhưng bây giờ thì với lo sợ về vấn đề an toàn công cộng và khủng bố thì các tòa án đã ngăn chặn vụ này và Tổng thống Trump thì nói ông đang xem xét lại. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, thêm một phần nữa của cái nhà đậu xe ở thành phố Irving đã bị sập xuống vào chiều ngày hôm qua thứ Tư. Như vậy là cái vụ sập trước đó xảy ra cũng 5 tiếng đồng hồ. Cái khu vực này đã sập xuống vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày hôm qua. Ngay sát bên cạnh cái khu cái miếng khác, cái khu vực khác cũng đã bị sập xuống và không có ai bị thương. Vụ sập nhà đậu xe vào đầu tiên xảy ra vào lúc 11 giờ 30 sáng trên quãng đường 45 ở đường Fuller Drive thuộc thành phố Las Colinas. Không có ai bị thương trong cả hai vụ. Một phần của cái khu vực đậu xe trên lầu cao nhất rộng vào khoảng 40 x 40 feet đã đổ xuống cái lầu thứ nhất đè lên trên 21 chiếc xe. Sở cứu hỏa của thành phố Irving cho biết như vậy. Và không có thường dân cũng như là nhân viên cứu hỏa bị thương sau cái vụ lục soát đầu tiên thì người ta không có tìm thấy bất cứ ai bị chết trong cái vụ hai cái vụ sập nhà đậu xe này. Các nhân chứng gần đó cho hay là họ đã nhìn thấy một cụm bụi đã bay trên bầu trời sau khi nghe một cái tiếng rầm rất lớn. Và sở cứu hỏa cho hay thì cái việc này là một cái thách thức khi mà họ đến để mà tìm kiếm cũng như là dọn dẹp những cái gì đã bị đè xuống trong cái đống gạch vụn. Hiện nay thì cái bãi đậu xe, nhà đậu xe đó có vẻ như là ổn định. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa có biết rằng là nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào, cho nên là sở cứu hỏa hiện nay đang thẩm định về cái cách kiên cố của nó. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư mùng 1 tháng 8 năm 2018, nhằm vào ngày 20 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng. 12 giờ là thần thời sự buổi trưa. Tiếp theo 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Sau đó 6 giờ chúng tôi kết thúc chương trình ngày hôm nay là chương trình lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Mới đó mà đã qua tháng 8 rồi, nhưng mà trong những ngày này thì tuy không mưa nhưng mà nhiệt độ thì cũng dễ chịu một chút. Chừng nào trẻ em đi học trở lại, Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, hình như là cuối tháng này là các em bắt đầu trở lại trường rồi và lúc bây giờ thì quý vị sẽ thấy là đường xá rất là bận rộn. Hiện nay thì chúng tôi thấy trên xa lộ 635 xảy ra một tai nạn ngay đi về hướng Tây gần đường Webchapel, tức là thuộc khu vực Addison. Đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt xe. Cũng có một vài tai nạn khác xảy ra ở thành phố Fort Worth, chẳng hạn như là xa lộ 183 đi về hướng Đông ngay Princeton Line cũng gây cản trở cho cái khu vực đi giao thông đi qua cái đoạn đường này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.